ra cửa. Hai chị đi theo mà nói: "Sáng mai á, lối 4 giờ chị sẽ vô đặng dắt em đi với mộ công tư." Về tới nhà, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang ngồi xếp lá gói bánh chưng. Cậu để gói hàng giữa bên mẹ mà nói:
"Trước khi Cúc Hương uống giấm giá phiện mà tự giận, cô có mua một dốc lãnh với một dốc xuyến gửi cho chị 2 tỷ. Cô dặn chị đợi con về trao lại cho con, đặng mai quần cho má. Chết mà lo việc về sau đủ hết. Mua áo quần cho má, gửi tiền bạc cho con ăn học đủ 4 năm, sắp đặt rành rẽ lắm."
Bà Hương Văn nói: "Tội nghiệp dữ không?" Bà Xô sắp lá chuối ra xa, đặng mở khoái hàng mà coi. Vĩnh Xuân chi vô buồn thay đồ mà bận đồ mát. Chừng cậu trở ra, bà Hương Văn nói: "Nó mua đồ tốt chữ, sắp đặt, đặng tự giận, mà nó cũng không quên mé. Thiệt nó làm má cảm quá, nếu mà nó sống mà làm dâu má, chắc nó thương má lung lắm. Con 2 tỷ, nói chuyện nó chết làm sao đâu, con ngồi nói lại cho má nghe." Vĩnh Xuân ngồi trước mặt mẹ, thủng thẳng thuộc đầu đuôi câu chuyện lại cho mẹ nghe. Bà Hương Văn ngồi gói bánh chưng, nhiều lúc bà nghe rồi động lòng đến rơi nước mắt. Bà Vĩnh Xuân nhắc lại nhiều đoạn, cậu cũng ấm ức rồi khóc dầm, nói không được.
Có một năm trời, Vĩnh Xuân say sưa mê mẩn cái cảnh tương lai vừa rực rỡ vừa ấm êm. Ngó tiến trình cậu ấy hớn hở tươi cười, chỗ thì bằng thẳng như ruộng lúa sắp đơm bông, chỗ thì vòi vọi như non cao, chỗ thì thinh thinh như biển rộng. Cậu cứ bình tĩnh an vui mà thả bước, tin chức rồi đây cậu sẽ thoát khỏi thống thiếu bần hàn và vui hưởng ấm no thơ thới với bà mẹ già chân chất hiền từ và người vợ yêu nặng mang tình nghĩa. Thình lình gió đông bất trắc làm sụp đổ hết một khoảng đường của cậu đương đi. Bây giờ phải làm sao? Phải thối lui đặng tìm ngã khác mà đi, hay lại phải ngó lơ cảnh thảm khổ điêu tàn, phải lướt cắt trở vẹt trong gai mà tiến bước để tìm hạnh phúc? Còn hạnh phúc gì nữa mà tìm? Thuật chuyện Cúc Hương chết cho mẹ nghe, cậu thấy mẹ thương tiếc, mẹ cũng khóc, thì cậu càng thêm buồn rầu, càng thêm chán nản. Đêm ấy cậu ngủ không được, nhớ tình duyên thì đau đớn, nhìn tương lai thì tối đen, tinh thần cậu uể oải, nghị lực cậu tiêu tan, cậu nằm cứ thở dài, tâm trí gật giờ, lợi danh lơ lãng. Có khi Vĩnh Xuân nhắm mắt, tiếng ngủ phút đặng quên hết nỗi lòng, mà hễ nhắm mắt thì cậu thấy hình dạng Cúc Hương vẩn vơ, rồi giọt lệ tuôn rơi tấm lòng thắt thẻo. Nửa thức nửa ngủ, thức thì đau đớn, ngủ thì mơ màng, Vĩnh Xuân thấy trời hừng sáng và nghe mẹ mở cửa đặng đi bán bánh. Cậu ngồi dậy sập sừ, bà Hương Văn dai lại nói:
"Má có để một cái bánh chưng ở trên bàn đó, con lót lòng đi. Má bán một lát rồi má mua đồ gì nấu cơm cho con ăn."
Bà nói rồi bưng thúng bán bánh mà đi. Vĩnh Xuân rửa mặt, chải đầu rồi ra bàn mà ngồi. Cậu không ăn cái bánh chưng của mẹ để, mà lại móc túi lấy miếng lụa di bút của Cúc Hương trải lên bàn mà nhìn. Ngó 5 chữ: Sát sanh nhi thủ nghĩa, với 2 chữ nhỏ, Cúc Hương. Cậu ú mặt trâu mài, ruột gan lạnh ngắt. Cậu nghĩ người bỏ sự sống cho tròn đạo nghĩa, rút cầm bút mà viết, không biết tâm hồn đau khổ bao nhiêu. Chớ người mang nghĩa nặng của kẻ hy sinh, thì bây giờ tâm hồn ngẩn ngơ bể nghệ, biến ăn mất ngủ, sống cũng như chết, sống cũng như tượng gỗ, không biết vui mừng, không biết ham muốn. Trong ấm nước sôi, nếu hơi lên nhiều quá, nó tung mạnh, nắp ấm cũng phải rớt. Buồn rầu cũng vậy, hễ buồn cực điểm thì nó quá sanh bực tức trong lòng. Vĩnh Xuân thương tiếc Cúc Hương thái quá, rồi cậu giận. Cậu giận Cúc Hương gợi ái tình, gây duyên nợ, gieo ân nghĩa làm chi, nên bây giờ phải chịu kẻ mất người còn. Kẻ mất đã an thân, người còn đau đứt ruột. Cậu giận học thuyết Mạnh Tử bài, xá sanh nhi thủ nghĩa, làm chi cho Cúc Hương bị cảm hóa đến trọng nghĩa quyên sanh. Rồi cậu giận tới vợ chồng hiêm mỹ, ham già có làm chi, ép duyên con cho nó bực tức mà tự giận. Nhắc tới hiêm mỹ, cậu nhớ lời hai tỷ nói hiêm mỹ khinh rẻ phận cậu. Nhớ tới việc đó, cậu trợn mắt đứng dậy đi ra đi vô. À, người ta khinh mình. Hèn chi Cúc Hương biết thế, tình như vậy nên chim bao dặn mình ráng học tiếp. Đặng lập thân mà trối với hai tỷ cũng dặn dò mình bỏ dẹp buồn rầu để lo học tập. Nhờ cái giận đó mà Vĩnh Xuân bớt buồn. Cậu mở bánh chưng ra ăn, mắt liếc ngó bút của Cúc Hương, trong trí vẫn ngậm ngùi tưởng nhớ. Bà Hương Giang bán hết bánh rồi, mặt bà mua chút đỉnh thịt cá bưng về kho nấu đặng ăn với con. Bước vô cửa bà thấy Xuân đưa ngồi đọc sách. Bà biết con đã bớt buồn rồi, nên bà vui vẻ hỏi con.
Má để lại một cái bánh đó, con có ăn hay không?
Con ăn rồi hồi sớm ơi.
Nếu vậy thì con không có đói, má không cần phải lật đật nấu cơm cho mau.
Xin má thủng thẳng mà nấu, phan bánh chưng đó đến chiều cũng chưa đói.
Con có đi lên thăm ông giáo hay không?
Chưa không, con buồn quá nên con chưa muốn đi đâu hết.
Chiều nay con lên thăm ổng một chút đi con.
Chiều nay chị hai tỷ dắt con vô giếng mộ Cúc Hương, để bước khác con sẽ đi thăm thầy con. Con còn ở nhà lâu nên không ai gấp gì đâu lắm.
Ồ, té ra con có hẹn với hai tỷ đặng đi giếng mộ nó. Ừ, được lắm, nó ở với mẹ con mình con nghĩ quá. Con phải giếng mộ nó chứ sao. Tại quá, phải má hay, hồi nãy má mua nhang đèn cho con khỏi cắt công ra chợ nữa.
Má khỏi lo, chị hai tỷ có nói để chị mua cho con.
Hồi vậy thì cũng xong. Bà Hương Văn vô bếp lo nấu cơm, Vĩnh Xuân bệ quyển sách trước mặt, nhưng đọc ít hàng rồi lững lơ suy nghĩ. Đến xế mát, Vĩnh Xuân sửa soạn, đang đợi hai tỷ vô rồi đi viếng mộ Cúc Hương. Ban đầu cậu muốn bận đồ mát đi cho gọn, mà rồi cậu nghĩ Cúc Hương trước kia nài ép rồi bao nhiêu tiền cho mình đi học trường lớn, tìm chết cũng còn để lại lời căn dặn mình phải tiếp tục học cho đến cùng. Nếu viếng mộ cô mà mình bận đồ mát, có lẽ cô không vui lòng. Nghĩ như vậy nên cậu thay sắc phục nhà trường mà mặc. Gần 4 giờ chiều, hai tỷ chay dù đi vô, tay cầm một khói nhang đèn. Bà Hương Văn ra mời ghé nhà chơi một chút. Bà nói hồi hôm Xuân về thuật chuyện lại cho bà nghe, rồi trao gói hàng của Cúc Hương gửi. Tình sâu, nghĩa nặng của gái bất hạnh làm cho bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà chắc không thể nào Xuân cưới vợ khác mà biết thảo thuận, biết thương mẹ chồng cho bằng Cúc Hương. Hà hai tỷ, nhắc sách xuyến của chị đưa hôm tháng ba, đó là áo của Cúc Hương, mua rồi kệ chị nói dối mà hiến cho bà. Cúc Hương lại còn căn dặn, khi nào bà có thiếu hụt thì cứ cho hay, đặng giúp đỡ cho Xuân an lòng ăn học. Bà nói, hồi hôm Xuân thuộc chuyện đó bà mới hay, bởi vậy bà cảm động đến rơi nước mắt. Rồi đó, bà Hương Văn với chị Hai Tỷ hiệp nhau tách vợ chồng hiếm mỹ, dại dột ham giàu, không kể lời nguyện ước trăm năm của con, mới gây tai họa cho hai trẻ. Vĩnh Xuân nghĩ mình sửa soạn đi viếng mộ để niệm ân nghĩa của Cúc Hương, mà trách móc cha mẹ cô thì thất lễ, bởi vậy cậu thôi thúc Hai Tỷ chấm dứt câu chuyện, đặng đi cho sớm. Bà Hương Văn hỏi có mua nhang đèn đem theo, đặng phái vong linh Cúc Hương về chứng chiếu lòng thành của Xuân hay không. Hai Tỷ đưa cái gói mà nói có mua đủ hết, cũng có hộp quẹt nữa. Vĩnh Xuân lấy gói nhang đèn mà cầm, rồi đội nón ra đi với Hai Tỷ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 12 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Kiều và Nam Anh. Tuy trời còn nắng, song nhờ có gió chướng thổi lại lai rai, nên hai chị em đi bộ mà không biết nóng nực. Vĩnh Xuân lặng thinh ngó xuống lộ, lầm lũi đi một khúc đường, rồi nói với Hai Tỷ.
Em nghĩ cuộc đời chẳng khác nào một ca đáng hát. Con người đời, giàu trai giàu gái, giàu trẻ giàu già, đều là đào kép hết thảy. Trời phân người làm tướng, kẻ làm quân, người làm quan, kẻ làm hề, người làm trung, kẻ làm nịnh. Chẳng sướng trai nhảy múa một hồi, cho hết vai tuồng rồi nở râu, cởi áo, lột mão, bỏ hia ra ngồi góc chợ, xó đình, ăn xôi, ăn cháo. Mà đời sống của con người cũng như giấc chiêm bao, lo học cho rộng, lo làm nhân nghĩa cho tròn, lo xử sự cho khôn ngoan, lo ngồi cao hơn thiên hạ, chung cuộc rồi khôn dại, giàu nghèo, thấp cao, lớn nhỏ cũng phải chết như nhau, không ai tránh khỏi. Thế vậy, Cúc Hương chết sớm, gia tuồng của cô đã dứt rồi, cô được nghỉ ngơi. Phần em còn sống đây, sống đặng trả cho dứt nợ đời, sống đặng lăng xăng chiều chuộng thế lực nhân tình, chứ có chi cho em đâu mà sống.
Hai chị đi qua ngõ Xuân mà hỏi, sao em lại nghĩ bậy như vậy? Em tính chết hay con Tư hay sao? Em tính cái đó quấy lắm. Em sống sao lại vô ích? Em có bà mẹ già nghèo khổ, đương thương em, đặt hết cả hy vọng vào sự ăn học của em. Vậy đời sống của em có cái ý nghĩa tốt đẹp quá, sống đặng lập thân danh mà nuôi mẹ.
Em có quên đâu, vì em nhớ, em hay Cúc Hương chết cho trọn nghĩa với em, mà em vẫn còn sống được đây. Đêm hồi hôm, em tưởng nhớ tình nghĩa của Cúc Hương, em ngủ không được. Em tính đã đủ mọi đường, mà chưa thấy phải đi đường nào mới đền đáp tình ấy cho xứng đáng. Em nói thiệt với chị hai, lát nữa tới một, em sẽ giái vong linh Cúc Hương về dặn em xin lỗi. Em xin cô chứng nhận lòng kính ái của em, vì còn mẹ già nên em không thể chết theo cô được. Em cũng sẽ xin cô chăm chế cho em thôi học và nuôi mẹ già em làm giáo làng, giáo tẩm, hoặc làm mướn, làm thuê cũng nuôi được. Chẳng cần phải học cho nhiều, học nhiều rồi vui sướng với ai, học nhiều rồi cũng làm tai sai cho thiên hạ.
Hai tỷ cười mà nói, cha chả, em nó xin cái gì á, chứ nói với con Tư đặng bỏ học, chắc nó không chịu. Nó căng dặn việc đó lung lắm, nó cứ biểu em phải học cho đến cùng. Ý nó muốn như vậy nên nó mới gửi tiền bạc đủ cho em ăn học đó chứ. Vĩnh Xuân hết cãi nữa, ra khỏi xóm rồi, hai tỷ đưa tay chỉ phía trước mà nói, miếng đất chùa ngó thấy rồi đó, nằm ở giữa lộ về phía tay trái á, chỗ có mạ lúc xúc đó.
Vậy thì gần lắm, mộ của cha tôi nằm trong xa lửa bên phía tay mặt.
Hai người đi một chút nữa thì tới thổ mộ của chùa. Hai tỷ do mộ bờ nhỏ mà phô, chị đi trước, Vĩnh Xuân theo sau. Vĩnh Xuân buồn hiu, mắt ngó các mộ, có ý muốn kiếm coi Cúc Hương nằm chỗ nào. Hai tỷ dắt đi quanh co, lại tới một mã mới đắp. Đất bị trời nắng nên núm mã, nứt đường ngang, đường dọc. Phía trên đầu có cắm một mộ chí bằng đá xanh. Hai tỷ mà nói tới đó là mã của Cúc Hương. Vĩnh Xuân đọc mộ chí, thấy khắc tên Lý Thị Tư, thì cậu dằn lòng nữa không được, nên bước tới ôm núm mã vừa khóc vừa nói.
Cúc Hương em ơi, qua về đây em, một phần cũng vì muốn đền đáp tình nghĩa của em nên qua ráng học đêm học ngày, cuối năm qua được thấy thành công mỹ mãn, mong mơ tới ngày bãi trường nặng về nói cho em vui mừng. Té ra về thì em không còn nữa, qua không thấy vui mừng mà lại thấy đau khổ, tức quá chịu sao cho nổi.
Vĩnh Xuân nghẹn cổ, nói không được nữa. Hai tỷ lấy gói nhang mở ra, quẹt hộp quẹt đốt hai cây đàn cầy cắm trước mộ, mở lọ nhang thơm đốt nhựa mà cắm giữa hai cây đèn. Chị đốt luôn vài lá vàng bạc với tờ giấy tiền mà vái. Cứ Vĩnh Xuân về đây, cậy chị dắt vô giếng em đây, em Tư, hồn em có linh thiêng thì về chứng chiếu lòng thành của Xuân và nghe Xuân khóc kể. Hai tỷ nắm cánh tay Xuân, dắt đường trước ngang đèn, rồi biểu cậu gái. Vĩnh Xuân chảy nước mắt ròng ròng, thủng thẳng đi lại trước chỗ ngang đèn, lột nón, quăng xuống đất, rồi chắp hai tay, đưa lên ngang trán mà giải.
Qua là Phan Vĩnh Xuân, học trên trường Mỹ Tho, nhưng dịp bãi trường nên mới được về đây. Qua tha thiết khẩn cầu vong hồn của em Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, hiển thích về đây nghe qua bày tỏ nỗi niềm đau khổ.
Cảm xúc quá, nói không được nữa, lại thấy hai tỷ ngồi bẹp xuống đất một bên đó mà khóc thúc thích. Vĩnh Xuân càng thấy cảm, nên xếp chân quỳ gối mà khóc sống lên. Hai tỷ quay lấy vài lá vàng bạc mà đốt nữa. Vĩnh Xuân móc trong túi lấy một miếng lụa có bút tích của Cúc Hương trải ra trước mắt rồi nói:
Cúc Hương em ơi, em rút trong sách Mạnh Tử viết 5 chữ mà để bút tích lại cho Hoa xem. Xem câu đó thì Hoa hiểu rõ tâm trí của em. Phần em thủ nghĩa đã xong rồi, còn phần Hoa đáp nghĩa, Hoa phải làm sao? Hoa còn mẹ già, lại mẹ nghèo khổ, Hoa không phép sát thân vĩ thành nhân cho được. Về tới nhà từ chiều hôm qua, hay tin chắc chắn em đã chết, chết đặng vẹn toàn tình nghĩa với Hoa, thì tinh thần Hoa tán loạn, tâm trí Hoa đảo điên, không còn biết đâu là phải, đâu là quấy, sao là nên, sao là hư mà tính. Nếu vong linh em hiển hích, xin em mách bảo cho Hoa biết đường lối mà đi. Em cứ căn dặn Hoa phải tiếp tục học cho đến cùng. Trong giấc chim bao em đã biểu như vậy, mà trối với chị hai em cũng biểu như vậy. Em lại gửi tiền cho Hoa ăn học đủ 4 năm, học làm gì nữa mà em biểu Hoa học? Trước kia Hoa hăng hái học thêm là vì có 2 nghĩa vụ. Thứ nhất giúp cho má Hoa hết cực khổ, thứ nhì làm cho đôi ta thỏa mãn tình yêu. Nay em đã mất rồi, còn tình yêu gì nữa đâu mà phải lo, là cho thỏa mãn. Còn việc nuôi mẹ thì Hoa đã đủ sức rồi, dầu làm nghề gì Hoa cũng nuôi được, không cần học cho nhiều hơn nữa. Vậy Hoa xin em vui lòng để cho Hoa trái ý em về chỗ đó. Trót 1 năm rồi, Hoa vì em nên Hoa cố gắng, Hoa học giỏi nhất trong lớp. Em không còn sống mà hãnh diện về sự thành công rực rỡ của Hoa. Lò lửa tinh thần của Hoa đã nguội lạnh rồi, nghị lực tiến thủ của Hoa đã giảm suy rồi. Làm sao Hoa học cho được giỏi nữa mà em muốn cho Hoa học? Thôi em, Hoa không còn ham muốn phú quý, lợi danh gì nữa hết. Từ rày Hoa chỉ lúc lắc theo đời đặng nuôi mẹ mà thôi, đợi hết vai tuồng rồi Hoa ngon giấc.
Hai tỷ lấy vàng bạc, giấy tiền đốt thêm nữa rồi chị giá tiếp. Tư dặn chị những điều gì thì hồi hôm chỉ có nói lại cho Xuân nghe hết. Xuân lãnh gói hàng với miếng lụa Tư viết chữ đó, còn 50 đồng bạc thì Xuân gửi cho chị cất, nói rằng hết muốn đi học nữa. Y theo lời em dặn, chị có khuyên Xuân đừng buồn rầu mà bỏ học, dẫu thế nào cũng phải học cho đủ 4 năm. Ý em muốn như vậy. Xuân còn dự dự nói để suy nghĩ lại, đó là các gì em dặn chị đã làm xong rồi hết. Vĩnh Xuân lấy miếng lụa, vừa đứng dậy vừa nói:
Em chết mà em để lại cho Hoa mảnh lụa này, chẳng những là em để bút tích của em cho Hoa nhớ mà thôi, mà ý em còn tỏ tư ý của em cho Hoa biết nữa. Mảnh lụa này Hoa xem nó quý giá chẳng có chi bằng, Hoa sẽ cất kỹ lưỡng để dành làm lá bùa tu dưỡng. Chừng Hoa có nhà cửa, Hoa sẽ tống khuôn phẩm kiếm treo trong phòng Hoa ngủ, để thấy nó cũng như thấy em, thân mến nhau trót 2 tháng khi học Mạnh Tử với thầy, rồi thầm yêu trộm nhớ nhau tới 2 năm nay nữa. Hạnh phúc ấy không cho phép Hoa hối hận về cuộc gặp gỡ, rồi nguyện ước cuộc trăm năm. Nhưng Hoa nghĩ lại, cái hạnh phúc này ngày bữa chứ không bền dai mà đôi ta phải mua với một giá mắc quá. Em nghĩ coi, phải lấy đời sống của em mà đổi với hạnh phúc như vậy, thì uổng thân phận em biết chừng nào. Từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ, Hoa ăn năn về sự hóc tóc của Hoa. Chớ chi khi nghe em nói chuyện chiêm bao, thấy ông Tơ mách bảo duyên nợ của em. Hoa làm lơ đi, thà để trộm nhớ thằng yêu vậy thôi. Đừng hứa hẹn, trăm năm, đừng dắt nhau vào chùa ông, mà thề thốt. Đôi ta đã có yêu nhau thì để bụng. Nếu phải duyên nợ, nên sao trời khiến được phối hiệp cùng nhau thì tốt. Còn nếu có sự trắc trở nên phải rẽ phân thì thôi, bất quá đôi ta cũng buồn ít ngày rồi nguôi ngoai. Tại qua thiếu thận trọng, qua nói với em, bần phú bất đồng, nên sợ có chỗ khó thà. Qua biết trước như vậy, mà qua không có đủ nghị lực đàn áp thái tình, để ái tình lôi cuốn rồi hứa hẹn thề nguyện, nên bây giờ mới sanh họa, làm cho em phải xá sanh mà thủ nghĩa. Em chết tại qua, tội của qua lớn lắm.
Định Xuân ngồi xuống đất khóc nữa. Hai tỷ lại ngồi một bên mà an ủi. Hai người nói chuyện với nhau, mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nhắc nhở đức tánh của Khúc Hương. Thương tiếc người như vậy mà mạ lại vắng. Mặt trời chang lặng, nhang đèn đã tắt hết rồi. Hai tỷ quẹt hộp quẹt cho Vĩnh Xuân, đốt hết giấy tiền vàng, bạc. Rồi hai chị em mới dái vong linh Khúc Hương mà về. Ăn cơm tối rồi, thấy con chưa thay đồ, bà Hương Văn bị con lên thăm ông giáo huân một chút, kẻo ông hay về lâu mà không thăm, ông buồn. Tỉnh Xuân nghe lời mẹ mới đi thăm ông giáo. Vợ chồng ông thấy Vĩnh Xuân thì mừng rỡ vô cùng. Ông giáo nghỉ ngồi rồi ông hỏi thăm việc học. Vĩnh Xuân tỏ thiệt trong năm rồi, nhờ cậu cố gắng nên cậu học giỏi nhất lớp. Hôm bãi trường, cậu được phần thưởng đủ các môn. Ông giáo nói,
cháu và thông minh lại mẫn cán. Bởi vậy thầy biết trước dầu học chữ gì cháu cũng giỏi hơn người ta. Thầy dạy mấy năm nay á, thì thấy hai con trai thì có cháu, còn con gái thì có Cúc Hương. Hai đứa thiệt là thông minh. À, con Cúc Hương chết rồi, cháu về cháu có nghe nói hay không?
Vĩnh Xuân dự dự rồi đáp.
Thưa, con có nghe nói.
Chia Mỹ dốt nát, tham tiền, rồi làm bậy. Con nó ăn học thì chọn người có ăn học mà gả, ép gả cho cái thằng bột. Nó bực tức là tự nhiên nó phải tự giận chứ. Năm cháu với Cúc Hương học Mạnh Tử đó, thầy thấy hai đứa đều ham học, lại xứng đôi vừa lứa nữa. Thầy có tính để ý ít năm cháu học xong rồi đó, thầy để làm mai đặng cháu cưới Cúc Hương. Hai đứa phối hiệp với nhau chắc chắn là gia đình nó êm ấm lắm. Tại vợ chồng như Mỹ làm bậy cho nên là con nhỏ nó chết uổng quá đi.
Tỉnh Xuân lính khe, bà giáo hỏi. Hôm Cúc Hương chết, người ở chợ mình họ đồn dùm. Họ nói Cúc Hương có hứa hẹn tóc tờ với cháu. Nó dắt nhau vô chùa mà thề. Xin vợ chồng Hiếu Mỹ tính giả nó cho con thông qua. Nó có thú thiệt tình riêng của nó. Mẹ, cha mẹ nó chê cháu, làm cho nó phiền nó mới tự giận. Thiệt, nó có hứa hẹn với cháu, hai đàn có thể thốt với nhau hay là thiên hạ họ đồn huyễn này vậy cháu? Vĩnh Xuân ú ớ một chút rồi mới đáp.
Thưa, họ đồn đúng rồi chứ, không phải ở đồn huyễn nào.
Ông giáo trợn mắt ngó Vĩnh Xuân mà hỏi.
Ủa, thiệt là hai đứa nó yêu nhau và có thể nguyện với nhau hay sao?
Thưa, yêu nhau rồi thề chừng không lớn sẽ kết nghĩa vợ chồng với nhau vậy thôi, chứ không phải trai gái.
Thầy hiểu. Còn nhỏ thì trai gái miệng, trai gái con mắt, chứ biết gì mà trai gái. Mà yêu nhau nhưng không gần nhau, tình yêu như vậy mới mặn nồng. Hiê Mỹ dại quá đi, con đã thú thiệt là sao lại dạy nó. biết con có tình riêng thì cũng thẳng mà, do coi tình con đậm lợt cái thế nào, người con mình yêu tánh nết ra làm sao. Rồi ta liệu nếu con khờ dại yêu đứa hoang đàn, thì ta lập thế mà làm cho khối tình nó tan rã. Còn như tên trai đó phải người, thì ta tán thành ý của con, như vậy con mình nó mang ơn. Mà thằng rể nếu nó con nghèo thì nó cũng càng kính trọng mình thập bội. Sao nghe con nói lại dội mà chê nghèo, không kể tính tình, không màng học thức, phủi hết để đem con bán vào nhà giàu. Làm như vậy thì ngu quá đi. Nghe nói nó chê.